Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế vừa đồng thanh lên tiếng quan ngại về việc chính quyền tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam sách nhiễu tín đồ Tin Lành ở Tây Nguyên. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nga muốn Anh và Pháp tham gia đàm phán hạt nhân mở rộng. Số người nhiễm COVID-19 đạt mức cao kỷ lục ở Tokyo giữa kỳ Thế vận hội Olympics. Công ty sản xuất lốp xe của Mỹ ở Malaysia bị yêu cầu điều tra về cáo buộc lạm dụng lao động.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Công ty AstraZeneca hôm 29 tháng 7 đã chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh thêm 659.900 liều vaccine COVID-19 theo Bộ Y tế. Bộ này cho biết thêm rằng tới nay tổng cộng đã có gần 9,3 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam qua hợp đồng với Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, cơ chế COVAX và viện trợ giữa chính phủ các nước. Vaccine AstraZeneca hiện chiếm khoảng 62% nguồn cung vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Thông báo của Bộ Y tế dẫn lời ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính nói rằng trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, vaccine là vũ khí quan trọng để Việt Nam triển khai các biện pháp phòng chống dịch hướng tới miễn dịch cộng đồng để đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Tin cho hay vaccine của AstraZeneca là loại vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng và cung cấp với số lượng lớn tại Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết Việt Nam đã tiêm tổng số liều vaccine là 5.321.839 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.825.209 liều và tiêm mũi hai là 496.630 liều. Theo Bộ Y tế, tính đến tối ngày 29 tháng 7, Việt Nam có 128.640 ca mắc COVID-19 và 863 trường hợp tử vong. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab hôm 28 tháng 7 thông báo rằng Anh sẽ trao tặng 415.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam. Theo Đại sứ quán Anh ở Hà Nội, khoản hỗ trợ này nằm trong 9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mà Anh sẽ bắt đầu chuyển đến các quốc gia trên thế giới trong tuần này. Tin cho hay đây là lô vaccine đầu tiên trong số 100 triệu liều mà Anh sẽ tặng trong vòng một năm tới, theo cam kết của Thủ tướng Boris Johnson tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Cornwall vào tháng trước, và 30 triệu liều sẽ được chuyển đi trước cuối năm nay. Vương quốc Anh sẽ chuyển đến Việt Nam 415.000 liều vaccine AstraZeneca. Vương quốc Anh sẽ chuyển đến Việt Nam 415.000 liều vaccine AstraZeneca trong số 100 triệu liều mà chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ toàn cầu, với tinh thần cấp bách là giúp những vùng có thu nhập thấp trên thế giới được tiêm vaccine, ông Raab nói, theo thông cáo của cơ quan ngoại giao Anh. Chúng tôi làm điều này để giúp những người yếu thế nhất, nhưng cũng bởi vì chúng tôi hiểu rằng không ai an toàn cho đến khi tất cả chúng ta an toàn. Phía Anh thông báo thêm rằng, bên cạnh gói hỗ trợ song phương này, sẽ còn có thêm nhiều liều vaccine đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX do Liên Hợp Quốc quản lý, mà Anh là một trong những quốc gia có đóng góp lớn nhất với hơn 548 triệu bảng Anh. Thông báo của Đại sứ quán Anh dẫn lời Đại sứ Gareth Ward nói rằng, Anh cam kết hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh chương trình tiêm chủng quốc gia, cũng như giúp những người yếu thế nhất được tiếp cận vaccine, và những liều vaccine này sẽ sớm được bàn giao cho cơ quan y tế Việt Nam và chuyển đến những người đang có nhu cầu cấp thiết nhất trên khắp cả nước. Thông báo tặng vaccine của Anh cho Việt Nam được đưa ra trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng ở Việt Nam. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết Việt Nam đã tiêm tổng số liều vaccine là 5.321.839 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.825.209 liều và tiêm mũi hai là 496.630 liều.
hôm 29 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tìm cách thúc đẩy mối quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng sâu sắc hơn với Việt Nam, giữa lúc cả hai nước đang theo dõi các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông trong tình trạng báo động ngày càng tăng. Tuy vậy, ông Austin không yêu cầu Hà Nội phải chọn bên giữa các quốc gia. Mặc dù Mỹ và Việt Nam có mối quan hệ quân sự chặt chẽ hơn, chính quyền của Tổng thống Joe Biden nói rằng vẫn có những giới hạn trong mối quan hệ cho đến khi Hoa Kỳ đạt được tiến bộ về nhân quyền, hãng tin Reuters cho biết. Việt Nam nổi lên như một đối thủ lớn tiếng nhất trước các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông và đã nhận được khí tài quân sự của Hoa Kỳ, bao gồm cả tàu tuần duyên. Trước các cuộc gặp với người đồng cấp Việt Nam tại Hà Nội, ông Austin cho biết Hoa Kỳ không yêu cầu Việt Nam phải lựa chọn giữa các quốc gia. Ông Austin nói, một trong những mục tiêu trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi có quyền tự do và không gian để xây dựng tương lai của chính họ. Ông không đề cập đến Trung Quốc, nhưng tại châu Á hiện có một quan niệm rằng Trung Quốc đang khiến các quốc gia phải chọn lựa giữa Bắc Kinh và Washington khi căng thẳng gia tăng giữa hai cường quốc lớn này, vẫn theo Reuters. Sau cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Austin viết trên Twitter, chúng tôi đã thảo luận về mối quan hệ đối tác song phương bền chặt và tôi nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng. Ông Greg Pauling thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Washington cho Reuters biết, Việt Nam muốn biết rằng Mỹ sẽ tiếp tục can dự quân sự tiếp tục hiện diện ở Biển Đông. Hai bên đã ký kết một biên bản ghi nhớ, theo đó Đại học Công nghệ Howard và Texas của Mỹ sẽ tạo ra một cơ sở dữ liệu giúp người Việt Nam tìm kiếm những người mất tích sau chiến tranh. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết trên Facebook hôm 29 tháng 7, hai bên đã trao đổi các hiện vật và thông tin nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm, khai quật và xác định quân nhân mất tích. Đồng thời, phía Hoa Kỳ chính thức bày tỏ cam kết với một chương trình nhằm hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm hài cốt quân nhân. Hiện vẫn tồn tại những giới hạn đối với việc Hoa Kỳ sẵn sàng làm sâu sắc hơn mối quan hệ trước khi Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền của mình. Việt Nam đã trải qua những cải cách kinh tế sâu rộng và thay đổi xã hội trong những thập kỷ gần đây. Nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn giữ một sự kiểm soát chặt chẽ đối với truyền thông và ít chấp nhận bất đồng chính kiến, theo Reuters. Tại Singapore hôm 27 tháng 7, ông Austin cho biết Hoa Kỳ sẽ luôn dẫn đầu với các giá trị nhân quyền của mình. Chúng tôi sẽ thảo luận những giá trị đó với bạn bè và đồng minh của chúng tôi ở mọi nơi chúng tôi đến và chúng tôi không ngần ngại về điều đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói. Trong tháng này, ông Mark Knapper, người được Tổng thống Biden đề cử làm đại sứ tiếp theo của Hoa Kỳ tại Việt Nam, tuyên bố sẽ thúc đẩy quan hệ an ninh, nhưng cho biết hai bên chỉ có thể phát huy hết tiềm năng nếu Hà Nội đạt được tiến bộ đáng kể về nhân quyền. Truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc tôn trọng các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các quốc gia ven biển, giải quyết hòa bình các tranh chấp, cũng như duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và tự do hàng không, hàng hải tại các vùng biển và đại dương theo quy định của luật pháp quốc tế. Hôm 27 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đồng thanh lên tiếng quan ngại về việc chính quyền tỉnh Đắk Lắk sách nhiễu tín đồ Tin Lành ở Tây Nguyên. Ông Nat Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 27 tháng 7 viết trên Twitter, rất đáng lo ngại khi chính quyền Việt Nam ở khu vực Tây Nguyên gần đây đã phối hợp tiến hành các cuộc đột kích nhằm vào các hội thánh tư gia, bắt giữ gần 20 tín đồ Tin Lành là người dân tộc thiểu số. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam chấm dứt hành vi quấy rối và đe dọa này và cho phép mọi người thực hành đức tin của họ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Tương tự, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo lên án việc sách nhiễu này. Bà Nadine Maenza, Chủ tịch Yusuf, viết trên Twitter, Yusuf lên án các cuộc đột kích, giam giữ và xâm hại nghiêm trọng của chính quyền tỉnh Đắk Lắk đối với các cộng đồng người thượng Tây Nguyên. Bà Maenza cho biết hành động sách nhiễu này diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế. Bà lên tiếng, những hành động này không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Trước đó, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, chính quyền Đắk Lắk đã khám xét nhà, tịch thu kinh thánh và thẩm vấn hàng giờ liền các tín hữu Tin Lành thuộc các hội thánh tư gia không được nhà nước công nhận, hai nhân chứng đồng thời là nạn nhân của các vụ sách nhiễu này, cho VOA biết. Ông Y Nguyệt Buông Grong, người truyền đạo của hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, cho VOA biết Ông bị công an xã Hòa Thắng áp giải lên công an thành phố Buôn Ma Thuột hôm 16 tháng 7 và thẩm vấn nhiều giờ liền trong 2 ngày 1 đêm liên quan đến việc ông học luật dân sự, nhân quyền quốc tế và tự do tôn giáo. Ông nói:
họ áp giải, họ không đưa một cái giấy tờ gì cho mình hết. Và trong khi đó, khi mà họ áp giải mình xong rồi đó, là họ mới có cái lệnh khám xét nhà. Họ qua nhà, họ khám xét, lục soát, coi như họ thu giữ hơn 20 quyển kinh thánh của mình. Hiện nay thì họ chưa trả về. Thưa anh.
Tôi thấy một hình ảnh là số có người bị kéo lê đi. Không biết là có ai bị thương tích gì không thưa anh à?
Dạ có, thầy Khen ở Buôn Ea Khít ạ. Làng Ea Khít, xã Ea Bốc, huyện Chư Quynh ạ.
Dạ, thầy bị thương nhiều hay không ạ?
Dạ, thầy cũng cảm thấy đau trong người tại vì họ kéo rồi họ giành.
Thầy truyền giáo Iken Bidab thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Phúc Âm nói với VOA:
họ kéo và muốn áp giải tôi, nhưng tôi kháng cự lại và la hét. Tôi lấy điện thoại quay phim hành vi của công an lúc đó, nhưng lực lượng công an đã vật ngã tôi và tấn công con gái tôi đang mang thai 2 tháng vì đã bảo vệ tôi, vì gia đình tôi và gia đình làng không muốn tôi bị áp giải như trước đây. Công an đã tấn công chặt lấy 2 điện thoại thông minh của tôi và con trai tôi và cha tôi Phật Bụt Tát thì bị công an giật lấy và làm ngát vì quay phim thực hiện. Trong đó có 10 người bị công an tấn, bị công an xô ngã kéo tóc túm cổ vì ngăn chặn việc công an áp giải tôi, không có lý do hay giấy 10 triệu tập nào cả, do người dân và tín đồ đã ngăn chặn cho nên công an đã rút lui và không giải được tôi. Hiện nay tình trạng cũng đang bị đau ở bụng vì họ kéo chân tay, kéo bụng của tôi. Hiện nay tôi cũng rất hoang mang lo sợ vì công an nói sẽ tiếp tục lên một lần nữa nhưng không nói ngày giờ.
VOA đã liên lạc công an và chính quyền Đắk Lắk để tìm hiểu phản ứng của họ về các cáo buộc này nhưng chưa được phản hồi. Chính quyền Việt Nam thường xuyên nói rằng họ cam kết tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân và bác bỏ các nhận định tuyên bố của Hoa Kỳ về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo của nước này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Sau nhiều tuần gián đoạn, Thượng viện Hoa Kỳ vừa đột ngột bỏ phiếu để bắt đầu làm việc về kế hoạch cơ sở hạ tầng quốc gia trị giá gần 1.000 tỷ đô la. Sau khi Nhà Trắng và nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng nhất trí về các điều khoản chính của dự án quan trọng trong chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden, theo tin của AP. Tổng thống Biden hoan nghênh dự luật như một việc cho thấy nước Mỹ có thể làm được những điều lớn lao. Dự luật bao gồm những khoản đầu tư dài hạn quan trọng nhất trong gần một thế kỷ, ông nói, tương đương với việc xây dựng đường sắt xuyên lục địa hoặc hệ thống đường cao tốc liên bang. AP dẫn lời ông Biden nói trước cuộc bỏ phiếu vào tối 28 tháng 7 rằng, thỏa thuận này báo hiệu cho thế giới rằng nền dân chủ của chúng ta hoạt động. Chúng ta một lần nữa biến đổi nước Mỹ và thúc đẩy phát triển trong tương lai. Sau nhiều tuần lễ đàm phán không ngừng, việc lưỡng đảng hiếm hoi đạt tỷ lệ 67-32 trong cuộc bỏ phiếu để bắt đầu chính thức xem xét dự luật tại Thượng viện, cho thấy sự quan tâm cao của các thượng nghị sĩ đối với gói cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu cuối cùng có đủ số lượng đảng viên Cộng hòa sẽ tham gia cùng với đảng Dân chủ để ủng hộ việc thông qua cuối cùng hay không. Quy định của Thượng viện yêu cầu 60 phiếu trong tỷ lệ số phiếu 50-50 chia đều hai bên để tiến hành xem xét và cuối cùng thông qua dự luật, có nghĩa là cần phải có sự ủng hộ từ cả hai bên. Kết quả của dự luật sẽ tạo tiền đề cho cuộc tranh luận tiếp theo về gói chi tiêu 3,5 ngàn tỷ đô la đầy tham vọng hơn nhiều của Tổng thống Biden về các chương trình và dịch vụ, bao gồm chăm sóc trẻ em, giảm thuế và chăm sóc sức khỏe, vốn được xem là những lĩnh vực chạm đến hầu hết mọi ngóc ngách của cuộc sống Mỹ. Các đảng viên Cộng hòa phản đối mạnh mẽ dự luật này và có thể họ sẽ cố gắng ngăn chặn cả hai. Dự luật dài hơn 700 trang, bao gồm 550 tỷ đô la chi tiêu mới cho các dự án công trình công cộng. Gói này bao gồm 110 tỷ đô la cho đường cao tốc, 65 tỷ đô la cho băng thông rộng và 73 tỷ đô la để hiện đại hóa mạng lưới điện của quốc gia, theo thông tin từ Nhà Trắng. Ngoài ra còn có 25 tỷ đô la dành cho sân bay, 55 tỷ đô la cho hệ thống cấp nước, hơn 50 tỷ đô la để tăng cường cơ sở hạ tầng chống lại các cuộc tấn công mạng và biến đổi khí hậu, và 7,5 tỷ đô la cho các trạm sạc xe điện. Một cuộc thăm dò gần đây của AP cho thấy, cứ 10 người Mỹ thì có 8 người ủng hộ tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 29 tháng 7 nói rằng quá trình đàm phán với Iran nhằm khôi phục một thỏa thuận hạt nhân năm 2015 là không thể diễn ra vô thời hạn và quyết định đang nằm ở phía Tehran. Reuters đưa tin, trong nhiệm kỳ trước, Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận vào năm 2018. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington nhằm khôi phục bản thỏa thuận đã bị hoãn lại vào ngày 20 tháng 6, hai ngày sau khi giáo sĩ Ebrahim Raisi theo đường lối cứng rắn được bầu làm tổng thống của nước Cộng hòa Hồi giáo. Ông Raisi nhậm chức vào ngày 5 tháng 8. Tên chính thức của bản thỏa thuận là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, được viết tắt là JCPOA. Các bên tham gia đàm phán bao gồm cả Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh, Đức và Liên hiệp châu Âu vẫn chưa cho biết khi nào có thể nối lại đàm phán. Tại một cuộc họp báo ở Kuwait, Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi cam kết về ngoại giao, nhưng quá trình này không thể diễn ra vô thời hạn. Ông nói tiếp rằng, sẽ có lúc mà những thành quả đạt được nhờ JCPOA không thể khôi phục hoàn toàn được bằng việc quay trở lại JCPOA nếu như Iran vẫn cứ tiếp tục các hoạt động mà họ thực hiện liên quan đến chương trình hạt nhân của mình. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói thêm, chúng tôi đã thể hiện rõ ràng thiện chí của mình và mong muốn quay trở lại thỏa thuận hạt nhân. Quyết định hiện giờ vẫn nằm ở phía Iran và chúng tôi sẽ xem xét liệu họ có chuẩn bị đưa ra các quyết định cần thiết để quay trở lại thỏa thuận hay không. Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người có tiếng nói cuối cùng về các vấn đề của nhà nước Iran, hôm 28 tháng 7 tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận các đòi hỏi cứng đầu của Washington trong các cuộc đàm phán hạt nhân và một lần nữa thẳng thừng bác bỏ việc thêm bất kỳ vấn đề nào khác vào thỏa thuận. Các quốc gia Ả Rập vùng vịnh đã yêu cầu được tham gia vào các cuộc đàm phán và trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm giải quyết chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và hành vi gây bất ổn trong khu vực. Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết, trong chuyến thăm Kuwait, ông đã thảo luận về việc tái định cư của các thông dịch viên người Afghanistan. Nhiều người Afghanistan từng làm việc với lực lượng NATO hiện đang lo ngại bị lực lượng nổi dậy Hồi giáo Taliban trả đũa khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan. Nhóm nhân quyền Liberty Share vừa yêu cầu cơ quan hải quan Hoa Kỳ điều tra hoạt động của công ty sản xuất lốp xe và cao su Goodyear của Hoa Kỳ tại Malaysia vì cáo buộc xâm hại người lao động. Nhóm này nói với hãng tin Reuters. Nhóm chống buôn người có trụ sở tại Hồng Kông cho biết bản kiến nghị mà nhóm gửi tới hải quan Hoa Kỳ hồi tháng 6 dựa trên các vụ kiện và những khai báo với cảnh sát của những người lao động nhập cư. Theo Reuters, đây có lẽ là vụ đầu tiên chống lại một công ty con của một công ty do Hoa Kỳ sở hữu ở Đông Nam Á. Giám đốc điều hành của nhóm, Duncan Jepson, cho biết trong những bình luận đầu tiên trước truyền thông về vấn đề này rằng các điều kiện và cách đối xử mà họ phải chịu dường như cũng ngang với chỉ số của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO để xác định về lao động cưỡng bức. ILO cho biết họ quan ngại về các cáo buộc đối với Goodyear tại Malaysia nhưng không thể xác thực chúng, vì ILO hoạt động ở cấp chính sách và cấp ngành. Goodyear là một trong những nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới. Công ty này nói họ không hay biết gì về bất kỳ kiến nghị nào về vấn đề này. Malaysia là quốc gia sử dụng hàng triệu lao động nước ngoài. Nước này đã phải đối mặt với những cáo buộc ngày càng tăng về các hoạt động bóc lột lao động và bị xếp hạng tồi tệ nhất vào tháng này trong một báo cáo hàng năm của Hoa Kỳ về nạn buôn người. Đáp lại những bình luận của nhóm nhân quyền, Goodyear nói rằng họ có những chính sách mạnh mẽ để bảo vệ nhân quyền. Vào ngày 29 tháng 7, Nga cho biết họ muốn Anh và Pháp tham gia vào các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân rộng lớn hơn cùng với Hoa Kỳ, trong khi nói rằng Washington muốn Trung Quốc tham gia. các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã gặp nhau tại Geneva vào hôm 28 tháng 7 để tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng giữa các cường quốc vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới khi mối quan hệ rơi xuống mức thấp hậu chiến tranh lạnh. Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov nói, không thể tránh khỏi việc các cường quốc cuối cùng cũng sẽ phải thảo luận về vấn đề mở rộng các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí để có thể có thêm nhiều cường quốc hơn. Và Moscow coi Anh và Pháp là những nước ưu tiên trong vấn đề này. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói trong một bình luận rằng Hoa Kỳ muốn Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán rộng hơn về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Các quan chức Nhật Bản vừa lên tiếng báo động vào ngày 29 tháng 7 khi Tokyo ghi nhận số ca nhiễm virus corona kỷ lục trong ngày thứ ba liên tiếp, giữa lúc Thế vận hội đang diễn ra tốt đẹp. Theo tin AP, Tokyo đã ghi nhận 3.865 ca mới vào ngày 29 tháng 7, tăng từ 3.177 ca một ngày trước đó và gấp đôi con số của một tuần trước, lập mức cao nhất từ trước tới nay kể từ khi đại dịch bắt đầu. Nhật Bản có số ca mắc và tử vong thấp hơn nhiều nước khác, nhưng tỷ lệ trung bình trong 7 ngày đang tăng lên và hiện là 28 trên 100.000 người trên toàn quốc và 88 ở Tokyo, theo Bộ Y tế Nhật Bản. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Hoa Kỳ là 18,5, ở Anh là 48 và ở Ấn Độ là 2,8, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Tokyo đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp lần thứ tư kể từ ngày 12 tháng 7, trước khi Thế vận hội bắt đầu vào thứ Sáu tuần trước, bất chấp sự phản đối rộng rãi của công chúng và những lo ngại rằng Thế vận hội có thể làm nghiêm trọng thêm đợt bùng phát. Người dân hiện vẫn đi trên đường phố bất chấp yêu cầu phải ở nhà, khiến cho các biện pháp phòng chống dịch hầu như không hiệu quả vào thời điểm mà biến chủng Delta đang ngày càng lan rộng. Được cảnh báo trước về tình trạng gia tăng ca nhiễm ở Tokyo, thống đốc của ba tỉnh giáp ranh với thủ đô cho biết, họ dự định yêu cầu Thủ tướng Yoshihide Suga đặt các tỉnh này trong tình trạng khẩn cấp. Tokyo hôm 29 tháng 7 cho biết, hai vận động viên Olympic nước ngoài hiện đang nhập viện và 38 người khác đang tự cách ly tại các khách sạn được chỉ định trong thành phố. Thống đốc của Tokyo, bà Yuriko Koike, kêu gọi các nhà tổ chức đảm bảo không tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện của Tokyo. Bộ trưởng phụ trách về vaccine của Nhật Bản, Taro Kono, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với AP hôm 28 tháng 7 rằng ông không có bằng chứng về việc virus corona lây lan từ những người tham gia Olympic sang công chúng. Ông nói, tôi không nghĩ rằng có bất kỳ trường hợp nào liên quan đến Thế vận hội Olympic, vì vậy chúng tôi không lo lắng về vấn đề đó. Bà Koike cho biết hệ thống y tế đang bị căng thẳng nghiêm trọng và lưu ý rằng các chuyên gia đã dự đoán các ca bệnh ở Tokyo có thể vượt quá 4.500 ca một ngày vào giữa tháng 8. Cuộc tranh tài theo đuổi vinh quang ở Tokyo của nhà vô địch thế giới Sam Kendrick đột ngột kết thúc vào ngày thứ Năm 29 tháng 7 khi anh và một đối thủ người Argentina có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Và sau đây là một số tóm lược về Thế vận hội Tokyo. Các quan chức Olympic và Điền Kinh Hoa Kỳ cho biết Kendrick đã có kết quả dương tính và theo quy định của địa phương, anh đã được chuyển đến một khách sạn để cách ly. Chairman Chiaravillo của Argentina xác nhận anh cũng đã rời khỏi Thế vận hội và đang cách ly trong một khách sạn. Kỷ lục gia thế giới người Thụy Điển Armen Duplantis cho biết, hiện giờ tất cả chúng tôi đều rất kinh hãi. Anh là người thi đấu với vận động viên nhảy sào người Mỹ được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn ở Thế vận hội. Duplantis cho biết anh định gặp gỡ Kendrick vào ngày thứ Tư 28 tháng 7, nhưng may mắn là đã bỏ lỡ buổi gặp này. Bị cấm tham dự các sự kiện, người dân Nhật Bản chúc mừng thành công của các vận động viên của họ bằng cách xếp hàng để chụp ảnh xung quanh một tượng đài Olympic gần sân vận động quốc gia của thành phố. Nước chủ nhà Nhật Bản đang tận hưởng một kỳ đại hội xuất sắc, giành được 15 huy chương vàng cùng đứng đầu bảng với Trung Quốc. Hoa Kỳ đứng thứ ba với 14 huy chương vàng và 24 huy chương khác. Các tiết bài trên báo chí Nhật Bản và hoa tràn ngập trên Internet ca ngợi tiến bộ của vận động viên thể dục dụng cụ 19 tuổi Daiki Hashimoto, người đã trở thành nhà vô địch Olympic trẻ tuổi nhất trong nội dung toàn năng của thể dục dụng cụ nam. Một số người dân tin rằng Nhật Bản có thể gặt hái thành công lớn hơn nếu như không có lệnh cấm khán giả. Trong khi đó, đội bơi tiếp sức 4x200m tự do của Trung Quốc từng nghĩ rằng đánh bại Canada để giành huy chương đồng là một mục tiêu thực tế trước trận chung kết nữ. thế nhưng việc giành được huy chương vàng trong thời gian kỷ lục thế giới đã nằm ngoài sự mong đợi nhất của họ.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ tiếp tục lo ngại sâu sắc về vi phạm nhân quyền trên diện rộng của Triều Tiên, bao gồm cả những hạn chế nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo. Quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Daniel Nadeau cho biết, báo cáo tự do tôn giáo quốc tế mới nhất ghi nhận rằng chính phủ Triều Tiên tiếp tục hành quyết, tra tấn, bắt giữ và trấn áp các cá nhân tham gia hầu như bất cứ hoạt động tôn giáo nào. Quốc gia cô lập và thiếu thông tin kịp thời này tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận thông tin chi tiết liên quan đến các vụ bị trấn áp. Điều đó cũng gây khó khăn cho việc ước tính số lượng các nhóm tôn giáo trong nước và số tín đồ. Tổ chức phi chính phủ Open Doors USA ước tính rằng tính đến cuối năm ngoái, khoảng từ 50.000 người đến 70.000 người Bắc Triều Tiên phải ngồi tù vì theo đạo Thiên Chúa. Vào tháng 5 năm 2020, Tổ chức Phi Chính phủ Đoàn kết Cơ đốc giáo toàn cầu ước tính 200.000 người đang bị giam giữ trong các trại tù, nhiều người trong số đó theo đạo Cơ đốc. Trung tâm Cơ sở Dữ liệu về Nhân quyền Triều Tiên, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hàn Quốc, dẫn lời những người đào tị đến Hàn Quốc từ năm 2007 đến tháng 12 năm 2019 và các nguồn khác, cho biết 1.411 trường hợp bị vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng ở Triều Tiên, bao gồm 126 vụ bị giết hại và 94 vụ mất tích. Vào tháng 10 năm 2020, Tổ chức Phi Chính phủ Sáng kiến Tương lai Triều Tiên có trụ sở ở Vương quốc Anh, hay KFI, phổ biến một báo cáo dựa trên 117 cuộc phỏng vấn với các nạn nhân đã trốn thoát khỏi Triều Tiên, các nhân chứng hoặc thủ phạm vi phạm tự do tôn giáo từ năm 1990 đến năm 2019. Các nhà điều tra ghi nhận 273 nạn nhân bị trừng phạt vì thực hành tôn giáo hoặc tiếp xúc với người có tôn giáo, đi lễ hoặc có chung niềm tin tôn giáo. Báo cáo của KFI cho biết họ bị bắt, giam giữ, thẩm vấn kéo dài. Các thành viên trong gia đình bị trừng phạt, tra tấn hoặc trừng phạt thể chất liên tục, bạo lực tình dục, cưỡng bức phá thai, hành quyết và xử án trước công chúng. Năm 2020 là năm thứ 19 liên tiếp Open Doors USA xếp Bắc Triều Tiên ở vị trí số 1 trong báo cáo danh sách theo dõi hàng năm về các quốc gia ngược đãi nghiêm trọng các tín đồ Cơ đốc giáo. Các tổ chức phi chính phủ và những người đào tẩu cho biết chính phủ thường áp dụng chính sách bắt giữ hoặc trừng phạt các thành viên gia đình của những người theo đạo Thiên Chúa. Theo Open Doors USA, những người Triều Tiên theo đạo Cơ đốc bị phát hiện sẽ bị bắt vào các trại lao huấn như tội phạm chính trị hoặc thậm chí bị giết ngay tại chỗ. Quan chức cấp cao NATO của Bộ Ngoại giao cho biết Hoa Kỳ có ý định đặt vấn đề nhân quyền làm trọng tâm trong chính sách đối ngoại, trong đó bao gồm thúc đẩy việc buộc trách nhiệm các thủ phạm vi phạm tự do tôn giáo ở Bắc Triều Tiên.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
The
This program has come to you from the Voice of America, Washington.